Rất nhiều người y theo phương pháp này để tu học. Họ đi như thế nào? Họ không bền, biết khi nào ra đi. Có rất nhiều người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đoan tướng hy hữu. Chúng tôi từng chứng kiến, nghe nói không tin, là tận mắt chứng kiến. Thật sự đi theo kinh giáo này tu học cần bao nhiêu thời gian? Thông thường mà nói, thông thường khoảng 3 năm. Khoảng 3-4 năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến đã thử nghiệm. Anh ta nghe được khi nghe tôi giảng kinh. Tôi nói với anh ta, xem từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện, tôi dự đoán ít nhất là 1/3 đến 1/2 số người, thời gian họ tu học đều khoảng 3 năm là giảng sanh. Anh ta muốn thí nghiệm xem 3 năm này là thật hay là giả. Anh ta ở Thẩm Quyến, Bỉ Quang cư sĩ Tiểu Lợi hộ trì, tức là chăm sóc anh ta. 2 năm 10 tháng, thiếu 2 tháng nữa là tròn 3 năm. Anh ta giữ tri thời chỉ, biết trước giờ chết. Thật sự đã giảng sanh, mới 30 tuổi đã thành tựu. Chứng minh 3 năm giảng sanh là sự thật. Bất kỳ thiên tai nào của thế gian này đều không liên quan đến anh ta. Anh ta đã đi đến thế giới Cực Lạc, thế giới đó vĩnh viễn không có thiên tai. Người thanh niên này đã làm gương cho chúng ta thấy, nói cho ta biết đây là sự thật. Khi tôi ở Mỹ gặp được vài người, ở California chứng kiến một bà cụ, chúng tôi thường nhắc đến. Ở California có một vị đồng học trẻ tuổi, không phải bà cụ. Đây là một cô gái rất gan dạ. Cô ta đến Mỹ học, sau khi tốt nghiệp ở lại Mỹ dạy học. Lúc đó cô ta đang dạy học, đã tốt nghiệp. Cô ta thuê một ngôi nhà quỷ. Vào lúc 12 giờ đêm quỷ hiện ra. Khi đến, mùi của nó rất hôi. Cô ta tên là Cam Quý Tuệ. Ba cô ta là thượng tướng của thời đại Quốc Dân Đảng, thời kỳ kháng chiến. Khi quỷ đến, dần dần đến gần cô ta, thấy hình như là muốn giết, muốn đoạt mạng cô ta. Cô ta lập tức niệm Phật A Di Đà. Vừa niệm đến danh hiệu Phật, con quỷ này cách cô ta khoảng 1 mét, không xa, khoảng 1 mét, nó không dám đến gần. Cô ta nhất tâm niệm, niệm đến lúc trời sắp sáng thì quỷ đó bỏ đi. Đến ngày thứ hai nó lại đến. Tôi hỏi cô ta vì sao không đổi phòng khác, phòng đó có ma thì đổi phòng khác. Cô ta nói không cần đổi, điều này có lợi cho con, ngày ngày họ đến đốc thúc con. Vì sao cô ta xuất gia, từ bỏ công việc ở Mỹ rồi về Đài Loan xuất gia? Điều này tuyệt đối không phải giả. Con quỷ đó có nhân duyên với cô ta, luôn muốn đòi nợ, đòi mạng. Vậy thì nợ mạng phải trả bằng mạng, giết người phải đền mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền. Chúng ta hiểu những đạo lý này sẽ biết, con người ở thế gian muốn chiếm lợi ích của người khác là điều không thể, chịu chút thiệt thòi cũng là điều không thể. Nhân quả thông ba đời, tuy đời này chiếm được chút lợi ích, đời sau phải trả cho người, còn phải thêm lợi nhuận. Đời này chịu thiệt, đời sau được bù. Khi người ta trả nợ sẽ có quả báo. Vì thế nói đến chiếm lợi ích, chịu thiệt không có đạo lý này. Bởi thế cổ nhân nói thiệt thòi là phước, đặc biệt là người tu hành. Người tu hành không có lưu luyến đối với thế gian này. Chúng ta đích thực muốn di dân đến một cõi nước Phật khác. Giảng sanh là di dân, có người nhất định không có sanh tử, có người sẽ không chết. Bất kỳ ai cũng đều không có sanh tử. Thân thể có sanh tử, linh hồn không chết.